Phật sở hành xứ, quốc ấp khu tụ, mỹ bất mong hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phòng dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tập, vô hữu oan uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở. Đại Kinh Khoa Chú Tập 6B. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 9 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, chính mình đến 112 tuổi vẫn là việc gì đều chính mình làm. Bạn thấy trồng trọt từ sớm đến tối không hề ngơi nghỉ. Trèo cây, hái trái. Có một số Phật giáo đồ đến thăm Ngài. Ngài leo lên cây hái trái phân cho mọi người. Việc này đều được ống kính ghi lại, cặp mắt không mở. Còn có thể xỏ kim, còn may giá quần áo. Đồ đệ của Ngài cúng dường Ngài chiếc tăng bào. Ngài mặc vào quá dài, lập tức đem kim chỉ ra. Ngài đem lai áo may lại, dài ngắn vừa vặn, lập tức liền làm. Cả đời không cầu người. Phật giáo như vậy không có người phản đối. Phật giáo như vậy mọi người đều sẽ tán thán. Cả đời khổ cực cần lao vì đại chúng, không vì một người. Đại công vô tư, không cần tiền, không cần danh, không cần lợi, mọi thứ đều buông xả. Đáng được chúng ta học tập. Chúng ta cũng đến tuổi tác này rồi, tuổi tác đáng ra đi rồi, phải dạn duyên buông xả. Hoạt động mô hình lớn quốc tế. Sau khi tôi xem cái đĩa này của Lão Hòa Thượng, tôi phải thúc liễm. Tôi không tham gia nữa. Tôi khuyến khích mọi người tham gia. Mọi người đến đây thăm tôi hoan nghênh. Tôi không muốn tham gia bất cứ hoạt động nào. Cho nên chúng ta xem thấy cái thị hiện này làm tấm gương tốt nhất cho đồng tu Tịnh Tông. Cho ai? Cho tôi. Không phải cho người khác. Tôi xem rồi tiếp nối gánh giáp. Đây chính là dạy tôi, không liên quan với người khác. Ai thấy được, ai có thể tiếp nối gánh giáp, họ liền được lợi ích. Tôi không muốn gì khác, tôi chỉ muốn giảng sanh. Đời sống thế gian khổ một chút, tốt. Vì sao vậy? Không có lưu luyến. Nếu như đời sống quá tốt, không muốn đi. Tình chấp quá nặng, tài sắc danh lợi đều có thể lưu giữ chúng sanh ở lại thế giới ta bà, ở sáu cõi luân hồi. Bạn có thể gạt bỏ, bạn mới có thể lìa khỏi, bạn mới có thể đạt được gia trì của Phật Bồ Tát. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Hạ Dĩ Cố. Tại vì sao bộ kinh này cùng Hoa Nghiêm, Pháp Hoa bình đẳng? Như Di Đà Sớ Sao Dân, Kim Đản Nhất Niệm Trì Danh, Tức Đắc Bất Thoái. Vì bất thoái ở đây là A Duy Diệt Chí. Vì thứ nhất, vì bất thoái. Bạn là thánh nhân, bạn không phải phàm phu, địa vị bạn sẽ không thoái chuyển. Vì thứ hai là hạnh bất thoái. Bạn đây là đại thừa, bạn đi là con đường thành Phật, không phải thanh văn, không phải chuyên giác, không phải quyền giáo Bồ Tát. Bạn chọn lựa con đường chính xác. Phàm phu tự tâm cứu cánh thành Phật. Đây là nói nhân của chúng ta. Duyên A-di-đà Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Bạn có cái nguyện này, có cái tâm này thì mới có thể giúp bạn, tiếp dẫn bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhược năng đế thính, chân thật tin tưởng, bạn không cần trải qua ba thừa. Thanh văn duyên giác Bồ Tát không cần trải qua như vậy. Thời gian này rất dài, cửu kinh đa kiếp, ba a tăng kỳ kiếp không cần thiết. Bạn nghe đời này thì thành công rồi, liền thành tựu rồi. Bất việt nhất niệm, đốn chứng bồ đề. Nhất niệm này chính là A Di Đà Phật danh hiệu. Đốn chứng không phải tìm tu, lập tức liền chứng đắc. Cái bồ đề này là vô thượng bồ đề, liền vào được cảnh giới của Phật, khải phi đại sự. Đây không phải là đại sự, còn có cái gì gọi là đại sự chứ? Phàm phu một đời thành Phật, xem bạn có phước báo hay không. Tin tưởng liền có cái phước báo này, không tin tưởng không có cái phước báo này. Không có cái phước báo này, không cần khuyên họ. Khuyên họ sanh phiền não, vui vẻ hoan hỷ tùy duyên thì tốt. Có cái phước báo này nên khuyên họ. Vì sao vậy? Ngay đời này chắc chắn thành công. Khả kiến Tịnh Tông, chánh thị trực chỉ, đốn chứng chi pháp. không cong quẹo. Không phải đường cong là đường thẳng. Dĩ niệm Phật tâm, nhập Phật tri kiến. Ngày nay Pháp Sư Hải Hiền làm ra tấm gương cho chúng ta xem. 90 năm như một ngày chính là một câu danh hiệu vào tri kiến Phật. Khi Ngài giảng sanh dùng bộ kinh này làm chứng cứ, chứng minh chắc chắn là thượng phẩm thượng sanh. Tịnh tông chi hưng khởi, chánh do thử đại sự nhân duyên giả. Hoa Nghiêm Pháp Hoa là đại sự, Tịnh tông là đại sự trực tiếp ngay trong đại sự, thông đạo mau chóng. Vì thì bên dưới tường tận nói rõ, tường minh bổn minh. Hưng khởi chi nhân duyên, bổn kinh hưng khởi nhân duyên. Đoạn thứ nhất, xứng tánh cực đạm Như Lai chánh thuyết. Đoạn nhỏ thứ nhất phía sau, Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Huân Viên đốn xứng tánh chi giáo, đảng kỳ uy thú khước tại bổn kinh. Nguyên văn của Niệm Lão nói Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Huân Viên đốn xứng tánh chi giáo, đảng kỳ uy thú khước tại bổn kinh. Yếu giải phân, tuyệt đại viên dung, bất khả tư nghì, Hoa Nghiêm áo tạng, Pháp Hoa mật tùy, nhất thiết chư Phật chi tâm yếu, Bồ Tát vạn hạnh chi tư nam, giai bất xuất ư thử hỷ. Chỗ này Hoàng Niệm Lão trước tiên dùng Di Đà yếu giải, khai thị của đại sư Ngẫu Ích, khai mở rõ ràng cho chúng ta. Đại sư Ngẫu Ích tán thán bổn kinh rằng tuyệt đại viên dung, bất khả tư nghì. Tuyệt đại không phải tương đối, cũng chính là nói không có tất cả có thể so sánh được với nó. Không cách gì tưởng tượng, bất khả tư nghì là không cách gì tưởng tượng. Hoa Nghiêm áo tạng, Pháp Hoa mật tùy, nói tạng nói tùy đều là nói đến trung tâm. Một điểm trọng yếu nhất, giống như trái tim của một người vậy. Vì chúng ta liền biết Tổ sư Đại Đức xưa nay cho rằng Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Nội dung bên trong cùng Hoa Nghiêm không hai không khác, phân lượng ít hơn so với Hoa Nghiêm. Chỉ có một quyển Hoa Nghiêm ở Trung Quốc, ba lần phiên dịch, ngoài bản trung lập ra, đem nó hợp lại, tổng cộng 99 quyển. Chín mươi chín quyển rút gọn thành một quyển, chính là bổn kinh. Bổn kinh này triển khai ra chính là Kinh Hoa Nghiêm. 99 quyển, 99 quyển Kinh Hoa Nghiêm rút gọn thành một quyển, chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Học Kinh Vô Lượng Thọ là viên mãn Hoa Nghiêm. Học Kinh Vô Lượng Thọ là viên mãn Pháp Hoa. Không chỉ như thế, còn là nhất thiết chư Phật chi tâm yếu. Nhất thiết chư Phật là chỉ mười phương ba đời. Họ đã tu, đã chứng, đã hoằng dương. Hạt nhân tinh hoa đã giáo hóa chúng sanh. Đều ở trong bộ kinh này. Học bộ kinh này thì bằng giới học tất cả rồi. Bồ Tát vạn hạnh chi tư nam, tư nam là chỉ nam, đều không ngoài kinh này, thì có bụng kinh xưng vi xưng tán chi cực đàm giả. Cực là cái gì? Nói đến cực điểm, nói đến đại viên mãn, nói đến cứu cánh rồi. Có thể không tin sao? Chúng ta ngay trong một đời này, may mắn nào có thể gặp được pháp môn này, gặp được bộ kinh điển này. Có thể gặp được chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chú giải này không giống tất cả chú giải khác. Chú giải của Ngài là dùng phương pháp tập chú. Tập Đại Thừa Kinh Luận 83 loại, Hoa Nghiêm Pháp Hoa đều ở trong đây. Tập Chú Sớ 110 loại của Tổ Sư Đại Đức xưa nay. Những Tổ Sư Đại Đức này đều là minh tâm kiến tánh, đều không phải người thông thường. Cho nên đọc bộ chú giải này liền đã đọc tất cả kinh Đại Thừa, bao gồm khai đạo của Tổ Sư Đại Đức. Bạn đều xem thấy ở trong đây. Một là tất cả, tất cả là một. Đoạn thứ ba phía sau gần như cùng nguyên văn hoàn toàn giống nhau. Bởi vì cái đoạn này quá quan trọng. Toàn bộ chọn lấy. Chúng ta xem 153 tờ chú giải. Chú giải hàng thứ năm, Hữu Nhật Bản Đạo Ẩn Ư Sở Trước Vô Lượng Thọ Kinh Chân Giải Trung. Bộ sách này rất nổi tiếng trong Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Tịnh Độ Tông Nhật Bản, một bộ chú giải quan trọng nhất. Những pháp sư của Nhật Bản ở nơi Kinh Vô Lượng Thọ hạ công phu rất sâu. Chú sớ của Đại Đức xưa đại khái có hơn 20 loại. Trung Quốc quốc gia chính mình Tổ Sư Đại Đức chỉ có 2 người. hai loại chú giải. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là vị mới xuất hiện, đây là loại thứ ba. Nhật Bản có hơn 20 loại. Trong chú giải này nói ngũ trược chi thế tạo ác chi thời thánh đạo nhất chủng kim thời năng tu kỳ năng phi nhất. Kỳ năng phi nhất, đây là nói cái thời đại này của chúng ta hiện tại chúng ta cư ngụ cùng với trên kinh đã nói hoàn toàn giống nhau. Ngũ trược là năm loại ô nhiễm. Trược là hiện tại nói ô nhiễm. Chúng ta ở chỗ này xem thấy đúng tờ thứ 13 có chú thích này, điều thứ 22. Điều thứ 22 tờ 13. Năm loại này: chúng sanh trược, kiến trược, phiền não trược, mạng trược, kiếp trược. Trong năm loại này, trung tâm chính là kiến trược cùng phiền não trược. Bởi vì hai loại nguyên tắc này mới có chúng sanh, mạng, kiếp. Kiến vì chánh pháp dĩ diệt, tượng pháp tiệm khởi, tà pháp chuyển sanh, tà kiến tăng thạnh, bất tu thiện đạo thì danh kiến trược. Chánh pháp 1000 năm đã đi qua rồi, tượng pháp tiếp nối, đó là Phật diệt độ 1000 năm thứ hai. Ngày nay là Phật diệt độ 1000 năm thứ ba đã đi qua rồi. Mà pháp 10000 năm, 1000 năm thứ nhất đi qua rồi. 1000 năm thứ nhất của mặt pháp đi qua rồi. Cho nên ngày nay chúng ta gặp được chánh pháp đã diệt, tượng pháp đã diệt, hiện tại là mặt pháp. Chúng ta tin tưởng tổ sư đại đức xưa nay của chúng ta. Những người này không giống như người nước ngoài. Người chúng ta rất xem trọng lịch sử, mà còn xem trọng sự thật. Trên lịch sử ghi chép phải chân thật, gìn giữ chữ tín cho đời sau. Những tổ sư đại đức xưa nay của chúng ta, các ngài dùng là kỷ niên. Niên trong Bổn Khóa Tụng nhà Phật đều có. Bạn xem Phổ Phật, trong Thích Ca Như Lai Phổ Phật đều nói đến Thế Tôn xuất thế vào năm 24 Giáp Dần, Châu Chiêu Dương. Thích Ca Mâu Ni Phật thuộc về Lão Hổ năm Dần. Diệt độ vào năm 52, Châu Mục Dương. Cho nên Thế Thọ, người Trung Quốc tính tuổi mụ 80 tuổi, 80 tuổi qua đời. Cái niên đại này ở Trung Quốc thì rất rõ ràng. Châu Mục Dương năm 52, cách giới hiện tại chúng ta chính là từ diệt độ. Châu Mục Dương diệt độ cách với chúng ta là 3041 năm. Đây là ghi chép của người Trung Quốc. Người nước ngoài thì hơn 2500 năm, cùng ghi chép của chúng ta sai lệch 600 năm. Người Ấn Độ không xem trọng đối với việc này. Họ không xem trọng lịch sử. Vào thời xưa, người Ấn Độ xem trọng khai ngộ. Hiện tại Phật giáo Ấn Độ không có. Phật giáo Đại Thừa truyền đến Trung Quốc, bén rễ ở Trung Quốc. Tiểu Thừa truyền ở Nam Dương, Đại Thừa là Bắc truyền. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ. Cái mảng này đều là Đại Thừa. Ngoài ra, một tông phái Mật Tông truyền đến Tây Tạng. Đây là Tạng truyền. Phật giáo ngày nay ba đại ngữ hệ. Đại Thừa là Hán ngữ, Mật truyền là Tạng ngữ, Tiểu Thừa là Văn Pali. Học tập kinh điển Phật Pháp, ba loại văn tự này nhất định phải học tập. Văn tự là công cụ, không có công cụ thì bạn làm không được. Giảng đến năm trước, cái ô nhiễm này, ô nhiễm hiện tại, thì nghiêm trọng hơn quá nhiều so với thời kỳ đầu mạt Pháp. Ô nhiễm hiện tại, thực vật, thứ để ăn không sạch sẽ, nước uống không sạch sẽ, hít thở không khí không sạch sẽ. Những ô nhiễm này nếu như không thể được cải thiện, khoa học gia nói với chúng ta, nhân loại trên địa cầu này sau 50 năm, cái địa cầu này không thích hợp nhân loại cư trụ, người không thể ở. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. 50 năm rất nhanh sẽ đến. Ba mươi năm trước, tôi không hề nghe nói cái gì là bảo vệ môi trường. Cái danh từ này không nghe nói qua. Tôi lần đầu đến Hồng Kông để giảng kinh năm 1977, không hề nghe nói qua bảo vệ môi trường. Vì sao mới nghe nói? Cảm thấy càng lúc càng nghiêm trọng. Cảm thấy không bảo hộ hoàn cảnh thì không được, sinh ra nguy cơ đối với sinh tồn của nhân loại. Vào lúc đó, tôi vừa nghe được cái danh từ hoàn bảo, Có người đến hỏi tôi, họ nói quảng bảo hữu dụng hay không? Đáp án của tôi là không hữu dụng. Họ nói vì sao vậy? Bạn nói là biểu hiện bên ngoài. Hoàn cảnh ô nhiễm từ đâu mà ra? Phải tìm gốc. Trung y chúng ta là trị căn gốc. Trên thân tự nhiên liền tốt. Căn gốc quan trọng. Căn gốc ô nhiễm là gì? Chính là kiến trược, phiền não trược. Chính là hai thứ này. Hay nói cách khác, chúng ta phải hiểu được hoàn bảo tâm lý. Bắt tay từ hoàn bảo tâm lý, bên ngoài liền rất dễ dàng có hiệu quả. Tâm lý không nói đến hoàn bảo thì bên ngoài sẽ không có được hiệu quả. Cho nên cái ô nhiễm này mỗi năm sẽ càng nghiêm trọng hơn. Không khí ô nhiễm đặc biệt rõ ràng. Khói mù chính là ô nhiễm. Trong không khí này có độc. Bạn ngày ngày không ngừng đang hít thở. Hít thở lâu rồi, trong ngũ tạng lục phủ đều có vấn đề. Phải làm sao? Cái vấn đề này có nghĩ qua hay không? Ăn uống có vấn đề. Ăn cơm thấp thỏm không an. Uống nước cũng có vấn đề. Hiện tại không khí có vấn đề. Con người làm sao mà sống đây? Phật thấy rõ đối với sự việc này. Trình kinh nói được rõ ràng như vậy. Sự việc này sinh ra vào mạt pháp. Mạt pháp sinh ra 1000 năm trước đã sinh ra rồi. Hiện tại tích lũy 1000 năm đến ngày nay, 1041 năm, để chúng ta rõ ràng cảm xúc được. Sâu sắc cảm xúc được rồi. Chỗ này trên kinh đã nói. Giờ lúc này chánh pháp, tượng pháp đều không còn. Tà pháp chuyển sanh. Sanh chính là hưng khởi. Ở trên kinh Phật nói, tà sư nói pháp nhiều như các sông Hằng. Khúc giải nghĩa kinh. Đây là hiện tượng ngày nay phổ biến. Phật giáo toàn thế giới. Pháp nào là chánh? Tâm chánh, hành chánh, ngôn chánh. Không có pháp nào không phải chánh pháp. Tâm nếu không chánh, ngôn không chánh, hành không chánh, không có pháp nào là chánh pháp. Cho nên tôi khuyên mọi người đem cái đĩa của Lão Hòa Thượng làm thành Kinh Vô Lượng Thọ để học tập. Vì sao vậy? Cái đó dễ hiểu. Cái đó trực tiếp. Bạn xem 100 lần không hiểu, xem nhiều hơn. Xem 100 lần, xem 1000 lần thì bạn hiểu. Chánh tri chánh kiến của bạn liền sanh ra. Bạn không làm cho rõ ràng, không làm cho tường tận, cách thấy, cách nghĩ, cách nói, cách làm của bạn đều là tà tri tà kiến. Tà kiến tăng thành, bất tu thiện đạo. Ngày nay mọi người tu đạo gì? Tu tham sân si mạng nghi, năm đạo này. Nghiên cứu cách tham thế nào, làm thế nào tham tài được nhiều, mới có thể mau chóng tràn đầy. Chẳng phải nghĩ những thứ này sao? Bạn xem qua toàn thế giới, lịch sử 5.000 năm có văn tự ghi chép, chỉ có lão tổ tông dân tộc chúng ta tích đức, đời đời kiếp kiếp đều tích đức, không có đời nào không nói đến luân lý đạo đức, không có đời nào không nói đến tứ duy bát đức. Bốn khoa này là đại căn bản của truyền thống văn hóa chúng ta. Người nước ngoài trên lịch sử không tìm thấy, cho nên người ta nói tai nạn, nói nước ngoài tôi tin tưởng, ở chúng ta thì tôi không tin. Thế nhưng Trung Quốc 200 năm này, 200 năm gần đây nhất, bỏ mất đi giáo huấn của tổ tông, không cần nữa. Đây là sai lầm. Tổ tông sẽ trừng phạt đối với họ, không phải lấy mạng của họ, giáo huấn dằn mặt họ một trận. Việc này rất có thể. Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng, cầu tiền tài được tiền tài, cầu công danh được công danh, cầu phú quý được phú quý. Ngay cầu thành Phật đều có thể thành Phật. Hữu cầu tác ứng. Không cần Phật chính là cái phương diện chánh ta đều không cần. Quả báo của ta là ác báo. Cái sự việc này rất phiền phức. Tôi đã có không ít năm ở nước ngoài, tôi thấy đều hiểu rõ. Tôi đã từng nghe có đồng tu nói với tôi, có một nhà người Mỹ, nhà đất ở Hoa Kỳ bán hết, di dân đến Đài Loan, ở Bộ Lý Trung Bộ của Đài Loan. Người ta hỏi họ tại vì sao đến Đài Loan, họ nói Hoa Kỳ có tai nạn, họ đến Đài Loan để tị nạn. Đã hơn một năm rồi. Cơ người này có trí huệ, không biết ai nói với họ. Cho nên xem ở nơi nào có tai nạn, bạn đi xem trược ác. Trược ác vô cùng nghiêm trọng thì ở nơi đó liền phiền phức. Ít đến thì tốt. Trược ác nhẹ, không thể nói không có. Không có thì trên thế giới này tìm không ra, không thể tìm được. Chỉ có trược ác nhẹ, không phải rất nghiêm trọng, ở nơi đó có thể ở tu hành. Nếu như các vị muốn hỏi tôi già rồi, 88 tuổi rồi, thời gian giảng sanh càng lúc càng gần, tôi ở Hồng Kông thì vậy, không đi đâu nữa. Duy nhất một tâm nguyện chính là hy vọng có thể có mấy người trẻ tuổi chân thật phát tâm kế thừa Tịnh Độ Tông, kế thừa bộ kinh Vô Lượng Thọ này, cái pháp môn này, đem nó truyền lại, truyền đến toàn thế giới. Tôi chỉ có một nguyện vọng như vậy, ngoài ra không cầu gì cả, vạn duyên buông xả, không có gì tốt hơn niệm Phật. Tôi hiện tại học tập cùng với Lão Hòa Thượng Hải Hiền, trong tâm Phật hiệu, không để nó gián đoạn, chỉ một mục tiêu, một phương hướng, cầu sanh thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. Ngày nay chúng ta thấy, tôi là cả đời không xem báo chí, không xem truyền hình, không có điện thoại. Người ta tặng điện thoại cho tôi đều bỏ hết. Đó là gì vậy? Đó là ma, không phải là thứ tốt, làm cho bà ngày đêm không yên. Tôi không có bất cứ việc gì, chính là phân hưởng với mọi người kinh Vô Lượng Thọ, một bộ kinh, một câu Phật hiệu. Người người đều là người tốt, mọi việc đều là việc tốt. Thật buông xả, thật tự tại. Đặc biệt tôi nhận ảnh hưởng sâu sắc đối với cái địa của Lão Hòa Thượng Hải Hiền này. Cái địa này nhờ vào đồ đệ của Ngài Pháp Sư Ấn Chí đưa đến cho tôi. Tôi vừa xem liền tường tận, vừa xem liền hiểu. Lão Hòa Thượng truyền đạt cho tôi cái tin tức gì, tôi liền biết được. Chúng ta đều phải làm chứng chuyển cho đại chúng niệm Phật, là một tấm gương tốt. Phiền não trược, vì chư chúng sanh đa chư ái dục, sang tham đấu tranh, yểm khúc hư cuồng, nhiếp thọ tà pháp, não loạn tâm thần. Đây gọi là phiền não trược. Phiền não thuộc về tư hoặc, chính là bạn nghĩ sai. Kiến trược là bạn thấy sai, bạn không thấy được chân tướng sự thật. Giáo dục Phật Đà quan trọng nhất không gì khác, hiểu đến cách nhìn sai lầm, cách nghĩ sai lầm của chúng ta, yêu cầu chúng ta phải dùng chân tâm, không nên dùng vọng tâm. Cái kiến trược cùng phiền não trược này đều là vọng tâm, không phải chân tâm. Trong chân tâm không có tham sân si mạn nghi, trong chân tâm không có ngã chấp, không có pháp chấp. Chân tâm là thanh tịnh, bình đẳng giác, chân thật. Làm thế nào hồi phục chân tâm của chúng ta? Một câu Phật hiệu này, phương pháp rất có hiệu quả, lại là rất đơn giản, lại là rất dễ dàng. Chỉ cần bạn kiên trì A-di-đà Phật, A-di-đà Phật liên tục không gián đoạn, bạn liền niệm ra được chân tâm. Niệm ra được chân tâm rồi, bạn nắm chắc phần giảng sanh, tâm hoan hỷ sanh khởi, thật hoan hỷ, niềm vui trong tự tánh, chân tâm lưu lộ niềm vui của tự tánh. Khổng Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệt diệt hồ. Cái duyệt đó chính là hỷ duyệt, không phải kích thích từ bên ngoài, là niềm vui của nội tâm. Học tập chính là thực tiễn, đem cái đã học thực tiễn vào đời sống, thực tiễn vào công việc, thực tiễn vào đối nhân tiếp vật. Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Ở trong Phật Pháp gọi là minh tâm kiến tánh, bất diệt duyệt hồ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 tuổi, Ngài biểu hiện ra bên ngoài một chân tướng hoan hỷ, tướng hỷ duyệt. Lao tác của Ngài không ngơi nghỉ ngày nào. Tướng là hoan hỷ tướng, không tỏ ra mệt mỏi, không tỏ ra rất đau khổ. Vì sao vậy? Khi làm việc Ngài không có ta, quên ta, không ta, có ta thì mệt, không ta làm việc có nhiều hơn thì ai mệt? Không có người mệt. Cho nên công việc có nhiều hơn, lực công việc có lớn hơn, thời gian có dài hơn, tuyệt đối không hề mệt mỏi. Người ta tán thán Ngài sức khỏe tốt, nhìn từ biểu hiện bên ngoài không biết được sức khỏe do đâu mà tốt, không biết được. Cái tốt đó chính là vạn duyên đều buông xả thì tốt. Thân thể của bạn không tốt vì bạn vạn duyên không hề buông xả. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cả đời Lão Hòa Thượng không có bảo dưỡng đặc biệt, không hề có ăn gì bổ, không có. Cái ăn đều chính mình trồng. Chúng ta phải tỉ mỉ quan sát, phải xem nhiều. Dần dần bạn liền sẽ giác ngộ, bạn sẽ thể hội được. Bởi vì có phiền não, có kiến trược, mới có mạng trược, sức khỏe không tốt, thọ mạng ngắn. Đây gọi là mạng trược. Thân thể không tốt, thọ mạng ngắn, gọi là mạng trược. Tiếp theo là chúng sanh trược. Mạng trược là đối với một người, chúng sanh là một thời đại mà ta cư trụ này. Tất cả chúng sanh đa chư tệ ác, bất hiếu, kính phụ mẫu tôn trưởng. Đây là gốc, đây là gốc chúng sanh trược ác, bất hiếu, bất kính, bất uy ác nghiệp quả báo, không tin tưởng nhân quả, không tin tưởng có đời trước, không tin tưởng hành thiện tích đức có thiện báo, không tin tưởng. Chúng sanh trược, họ không làm công đức, họ không tu trai pháp. Đây chính là xã hội chúng ta động loạn, địa cầu tai biến khác thường. Xuân hạ thu đông cũng rối loạn. Đây là thuộc về chúng sanh trược. Sau cùng tổng kết lại nói, kiếp trược chính là cái thời đại chúng sanh. là nói xã hội, mạng là nói cá nhân. Cái đại thời đại này kiếp trước tuổi thọ con người giảm đến 30 tuổi, nạn đói nổi lên. Khi giảm đến 20 tuổi, dịch bệnh nổi lên. Giảm đến 10 tuổi, đao binh khởi lên. Thế giới chúng sanh đều bị hại, nên gọi là kiếp trược. Hiện tại chúng ta cách với kiếp trược càng ngày càng tiếp cận. Hiện tại cái hiện tượng của kiếp trược này đã bộc lộ ra rồi. Bạn tỉ mỉ mà quan sát thì thấy được. Vì sao là càng ngày càng nghiêm trọng? Cho nên chúng sanh cầu sanh thế giới cực lạc nhất định phải đến trước. Chắc chắn phải ở ngay đời này. Ngay đời này không thể giảng sanh thì xong rồi. Kiếp nạn phía sau thì bạn không cách gì tránh khỏi. Thời gian của kiếp nạn này nói ra tuyệt nhiên không phải rất dài. Bạn thấy tuổi thọ con người 100 năm giảm 1 tuổi, hiện tại là 70 tuổi. 70 tuổi 100 năm giảm 1 tuổi, 1000 năm giảm 10 tuổi. Bảy mươi là giảm 40, cũng chính là 4000 năm sau. Cái thế giới này sẽ đồng loạn đói khát. Người thì sao? Người không có gì ăn. Sau 4000 năm nữa, sau 2000 năm nữa thì ôn dịch. Sau 1000 năm nữa thì nạn đau binh khởi. Đó chính là người giết người, người ăn người. Vào lúc đó Phật Pháp sẽ không còn. Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, sức ảnh hưởng của Ngài tính từ bây giờ vẫn còn 9000 năm. 9000 năm, cái thời đại đó càng ngày càng gần rồi. Đến 100 năm sau cùng, pháp vận của Phật qua 100 năm sau cùng, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn, các kinh điển khác đều không còn. 100 năm sau nữa, kinh này cũng không còn. Còn có một câu Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm một câu Phật hiệu này cũng đều có thể được độ. Thế nhưng tin tưởng càng ngày càng khó khăn. Người thật làm càng ngày càng ít đi. Đây là chúng ta không thể không biết. Ở vào thời đại này, thánh đạo một nhất chủng, kim thời nan tu, kỳ nan phi nhất, khó quá nhiều rồi. Phật nói 84000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Học không dễ dàng, tu càng khó khăn. Đây là chúng ta có thể lý giải. Đặc thử nhất môn chí viên chí đốn. Nhất môn này chính là kinh Vô Lượng Thọ, chính là một câu danh hiệu này. Hơn nữa do kỳ giảng dị trực tiếp tác xuất thế chi chánh thuyết thiên tài tư kinh. Câu nói này vô cùng quan trọng. Nếu bạn biết được cái này quan trọng, bạn liền sẽ rất trân trọng, mới biết được chính mình là may mắn đến như vậy. Chân thật ở trong Đại Thừa Giáo trúng được thượng lớn. Lợi ích của thượng lớn này chính là bạn ngay đời này có thể làm Phật. Vậy thì phần thưởng này bạn có muốn lãnh hay không? Lãnh mang về liền phát tài, không lãnh mang về cũng bằng không có được. Năm nay cái hội này, trọng điểm của chúng ta là phải khế nhập cảnh giới, không chú trọng lý giải văn tự kinh điển, không chú trọng cái này, chú trọng tu hành, chú trọng ở thật làm. Chúng ta ở ngay trong một năm này, bộ kinh này tu xong rồi, chắc chắn nắm được việc giảng sanh, chắc chắn thấy mặt với A Di Đà Phật. Như Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Quyết không phải là chuyện đùa, không phải diễn kịch. Nếu dùng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh, chăm chỉ học tập bộ kinh điển này, đây là hôm nay tôi ở nơi đây cúng dường đồng tu hữu duyên. Cảm ơn mọi người. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.